người đứng đằng sau cái bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên tại Việt Nam và do người Việt, bởi người Việt được công chiếu toàn quốc.
Quốc Phu và Đoạt Kỳ Bí thì đặt một mục tiêu rằng là mình sẽ mở ra một cái trang giấy mới, một trang sách mới dành cho thị trường hoạt hình Việt Nam. Và đội ngũ ekip sản xuất luôn luôn hy vọng rằng là đây sẽ là những cái bước đi đầu tiên để sau này sẽ có rất là nhiều bộ phim Make in Việt Nam sắp tới sẽ được đón nhận trên màn ảnh rộng và đến với khán giả. Cái ekip sản xuất của bộ phim này có tổng 15 thành viên thôi. Hầu như các bạn sẽ làm kiêm rất là nhiều vị trí khác nhau. Hoạt hình khi mà mình xem nó màu hồng lắm, nó đẹp lắm, nó xịn lắm. Khi mình vào làm rồi, mình mới kiểu trời ơi, để ra được một cái đoạn này nó thực sự rất là vất vả, phải qua quá nhiều thứ. Những cái bộ phim bom tấn ở phần credit á, mình sẽ thấy là những cái tên Việt Nam ngày càng nhiều, thì đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực.
Xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với chuỗi trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người kết nối các bạn với những cái nhân vật đang làm trong lĩnh vực sáng tạo quảng cáo truyền thông. Và ngày hôm nay nếu mà các bạn có xem video sẽ thấy là tôi đang cô đơn trong studio. Tôi đang kết nối với một cái khách mời rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một cái người đứng đằng sau cái bộ phim hoạt hình chiếu rạp đầu tiên tại Việt Nam được công chiếu toàn quốc, World Fu và Hòn Đảo Kỳ Bí.
Chào tất cả mọi người, mình là Thơ Phan, hiện tại đang là đạo diễn kiêm quản lý sản xuất tại Xnic Việt Nam.
Giới thiệu có vẻ hơi ngắn gọn, thế thì Thơ có thể mô tả một cái hành trình làm nghề của Thơ trong cái công việc của mình không?
Đến thời điểm hiện tại thì Thơ cũng đã có 7 năm trong nghề rồi. Thì khi mà bắt đầu bén duyên với cái nghề này ấy, là cái lúc mà mình mới ra trường mà. Mình bắt đầu với một công việc rất là đơn giản thôi, đó là việc nhân viên nhân bản tại một công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình. Dần dần tớ bắt đầu chuyển sang làm animator diễn hoạt dành cho phim hoạt hình 2D, rồi là editor truyền thông quảng cáo nữa, và đến thời điểm hiện tại thì đang là vị trí đạo diễn.
Trong cái hành trình 7 năm đó thì có cái cột mốc nào mà đáng nhớ đối với Thơ không?
Nếu mà nói về cột mốc đáng nhớ thì có lẽ là ba cái cột mốc trong công việc của tớ nó dành cho mình nhiều cái điểm nhấn nhất. Đầu tiên thì chắc là vào năm 2016, đây là cái thời điểm mình mới ra trường, bén duyên với cái nghề phim hoạt hình á, thì đó là cái lúc mà mình bắt đầu biết đến với nghề và bắt đầu tìm tòi và nghiên cứu với cái nghề này. Cột mốc thứ hai là vào năm 2020, đây là cái thời điểm mà bản thân tớ bắt đầu nhận chạy một cái dự án phim hoạt hình, và cái thời điểm đó là cái quãng thời gian mà bản thân tớ có cái sự phát triển lớn nhất, cũng là cái thời gian mà tớ có rất là nhiều cái bài học. Và đương nhiên cái cột mốc cuối cùng vẫn là Quốc Phu và Hòn Đảo Kỳ Bí rồi.
Nói về Thơ Phan thì tớ sẽ nghĩ tới đạo diễn hoạt hình, nhưng mà tớ cũng biết là Thơ làm trưởng nhóm sản xuất của bộ phim nữa. Vậy thì trưởng nhóm sản xuất với lại đạo diễn thì hai cái vai trò đó nó sẽ như thế nào ở trong cái việc sản xuất phim hoạt hình mà Thơ đang làm? Thơ có thể chia sẻ cho mọi người hình dung rõ nét hơn nữa.
Thực ra là cái vị trí trưởng nhóm sản xuất và đạo diễn á, thì nó có nhiều cái điểm khá là tương đồng á. Có nghĩa rằng là nó có những cái yêu cầu về năng lực khá là giống nhau. Để hiểu một cách rất là nôm na thì đạo diễn là người chịu trách nhiệm về chất lượng, đó là chiều sâu. Và trưởng nhóm sản xuất sẽ là người chịu trách nhiệm về chiều rộng, bao gồm quản lý con người, hiệu suất và tất cả những thứ xung quanh. Và hai cái vị trí này là hai cái vị trí mà nó sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều trong quá trình phát triển cũng như là để hoàn thiện một bộ phim.
Thực ra là sẽ nhiều bạn cũng đã biết World Fu rồi, nhưng mà Long tin là các bạn nhỏ biết World Fu nhiều hơn. Cho nên bây giờ với những bạn là người lớn thì để giới thiệu về World Fu thì Thơ giới thiệu cho mọi người biết một chút.
World Fu là một cái nhân vật mà đã rất là may mắn vì đã được tất cả các khán giả nhí trên toàn cầu đón nhận một cách rất là tích cực. Có thể với người lớn thì nó còn hơi chưa thực sự nổi tiếng lắm, nhưng mà thực sự với các bạn nhỏ thì khi nhắc đến Quốc Phu là các bạn sẽ có những cái đặc trưng rất là rõ ràng. Các bạn biết Quốc Phu, các bạn yêu mến Quốc Phu. Mọi người hay nói đùa là Quốc Phu là idol của giới ăn dặm, là vì thế. Tất cả những cái bộ phim của Quốc Phu nó đều là những cái câu chuyện mà xoay quanh cậu bé Quốc Phu 7 tuổi. Thì với Quốc Phu, đó là một cái chú sói rất là năng động, sáng tạo, rất là nghịch ngợm, cũng rất là bướng bỉnh nữa. Thì tất cả những cái câu chuyện mà xoay quanh chú sói này thì từ cuộc sống này, bạn bè này, gia đình này, đi kèm đó là những cái bài học rất là bổ ích dành cho các bạn nhỏ. Với sản phẩm Quốc Phu hiện tại thì đang có khá là nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Sẽ có những sản phẩm dành cho các bạn 2 đến 5 tuổi, những sản phẩm dành cho các bạn từ 5 đến 7 tuổi, những sản phẩm như series, những cái sản phẩm ra rạp dành cho độ tuổi là từ 7 đến 12 tuổi.
Thật ra khi Long biết về Wofu á, Long bị ngạc nhiên. Long đang nghĩ là cái con nhân vật này chắc là con của nước ngoài. Vì cái sức ảnh hưởng của Wofu thì Long thấy là ở nước ngoài mọi người cũng coi những cái series phim hoạt hình này. Vậy thì cái ươm ấp của mọi người khi mọi người làm ra cái con nhân vật này là mọi người đã plan sẵn và sau đó mọi người dự định sẽ làm một cái phim chiếu rạp luôn, hay là mình làm dần dần xong rồi nó mới đến những cái dự án như bây giờ?
Thực ra thì bọn tớ đã có một cái lộ trình sẵn cho Quốc Phu ngay từ đầu rồi. Nếu mà nói về Quốc Phu ấy, rất là nhiều bạn không nghĩ Quốc Phu là của Việt Nam như Long nói á. Thì thực sự mà nói thì khi mà Quốc Phu hình thành thì ngay từ đội ngũ ekip sản xuất cũng như là ở bên công ty đã định hướng rằng là đây là một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, và em nhỏ đấy là trên toàn cầu, không phân biệt quốc gia, chủng tộc cũng như là vị trí địa lý nào. Thì đó là cái mà đội ngũ ekip mong muốn. Còn về cái lộ trình dành cho Quốc Phu á, thời gian đầu tiên thì Quốc Phu sau khi mà thành công trên nền tảng YouTube thì Quốc Phu sẽ bắt đầu bước tới đến những cái nền tảng như là OTT, truyền hình, và cũng đã được trình chiếu trên rất là nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Quốc và cả châu Á nữa. Bước tiếp theo đó là Wofu sẽ ra màn ảnh rộng. Với Wofu và Đảo Kỳ Bí thì đây là những cái viên gạch đầu tiên để nhóm bắt đầu cho những cái dự định kế hoạch trong tương lai.
Theo Long biết thì làm một cái bộ phim hoạt hình nó không đơn giản. Và mọi người làm ra series và mọi người làm ra cả hoạt hình chiếu rạp. Vậy thì mọi người tổ chức cái sản xuất này nó thật sự như thế nào? Long rất là tò mò.
Với cái sản phẩm Quốc Phu và Hòn Đảo Kỳ Bí á, thì đội ngũ cũng không đông đảo như mọi người nghĩ đâu. Về ekip sản xuất của bộ phim này có tổng 15 thành viên thôi. Khi mà sản xuất bộ phim này thì nó sẽ có rất là nhiều cái khó khăn và thử thách. Hầu như các bạn sẽ làm kiêm rất là nhiều vị trí khác nhau. Thì đây cũng là một cái đặc biệt dành cho cái sản phẩm lần này. Tất cả các thành viên cùng tham gia vào tất cả các khâu và cố gắng để đưa cái sản phẩm đến với khán giả một cách tốt nhất. Nếu mà nói về quy trình thì riêng về phần sản xuất nó sẽ không khác quá nhiều so với các bộ phim điện ảnh khác. Nó cũng có những cái phần tiền kỳ sản xuất và hậu kỳ. Nhưng mà có một cái sự khác biệt khá là lớn khi ra rạp, đó là nó còn bao gồm những cái phần liên quan đến nhà phát hành, đến giấy phép, rồi đến những cái thông tin mình phải liên quan đến cục điện ảnh nữa, đến liên quan đến pháp lý nữa, rất là nhiều những cái thứ bên lề khác mà đối với đội ekip sản xuất thì đây là lần đầu mà. Nên là cũng bỡ ngỡ lắm. Mình phải sản xuất như thế nào để phù hợp với cái yêu cầu kỹ thuật của hệ thống rạp trên toàn quốc, rồi còn phải phù hợp với những cái chỉ tiêu yêu cầu của bên cục điện ảnh dành cho độ tuổi này, phù hợp với khán giả, phù hợp với nhà phân phối và khách hàng nữa. Có rất là nhiều chỉ tiêu mà mình sẽ phải cân đo đong đếm để có thể đưa một cái bộ phim ra với khán giả.
Vừa rồi thì Thơ đang nói về những cái tiêu chí để những cái bộ phim ra rạp, ví dụ như nó phải đáp ứng được các bên, các cơ quan, ban ngành kiểm duyệt, rồi sẽ liên quan tới tiêu chuẩn của nhà phát hành, rồi có liên quan tới cái thời điểm chín mùi của cái khán giả, thị hiếu khán giả đón nhận như thế nào ra sao. Cái đó là tiêu chí. Thế thì cái mục tiêu mà mọi người đặt ra khi ra bộ phim này như nào? Mọi người đặt một cái mục tiêu cụ thể nào cho cái phim này khi ra rạp không?
Có chứ, phải có mục tiêu rất là rõ ràng đúng không? Sự thành công của một bộ phim ra rạp ấy, nó ngoài cái việc là khán giả yêu mến rồi thì nó còn quyết định bởi rất là nhiều yếu tố. Thì cái mục tiêu sản xuất mà đầu tiên vẫn là doanh số, có một cái mốc doanh số nhất định. Cái mục tiêu thứ hai mà thực ra nó vừa là mục tiêu mà nó vừa là sứ mệnh, đó là ekip sản xuất Quốc Phu và Đảo Kỳ Bí thì đặt một mục tiêu rằng là mình sẽ mở ra một cái trang giấy mới, một trang sách mới dành cho thị trường hoạt hình Việt Nam trên cái con đường lên màn ảnh rộng này. Bởi vì đây là một cái bộ phim mà mình đang đặt những cái viên gạch đầu tiên mà, và đội ngũ ekip sản xuất luôn luôn hy vọng rằng là đây sẽ là những cái bước đi đầu tiên để sau này khi mà Quốc Phu ra rạp rồi thì sẽ có rất là nhiều bộ phim Make in Việt Nam sắp tới sẽ được đón nhận trên màn ảnh rộng và đến với khán giả.
Khi mà nói đến màn ảnh rộng và nói đến những cái nhân vật hoạt hình thì Wofu được ví như là thần tượng giới ăn dặm và dành cho các bạn trẻ nhỏ. Nhưng mà mình có thể thấy được rằng là những cái nhân vật hoạt hình trên thế giới thì còn được yêu thích bởi những người lớn nữa. Thế thì cái đó nó có phải là một cái mục tiêu mà mọi người đặt ra không?
Đúng rồi, Long nói rất là đúng, bởi vì là mọi người để ý khi mà xem sản phẩm của Woofu á, thì phục vụ trẻ nhỏ, nhưng mà ở trong đó chúng tớ luôn luôn cố gắng lồng ghép những cái thông điệp, những cái yếu tố để cho những người lớn nữa, khi mà phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng con trên cái quá trình trưởng thành đấy, cùng trải nghiệm cùng con, thì không những các bạn nhỏ được trải nghiệm những cái bài học, những cái quá trình khám phá đấy, mà người lớn cũng thông qua những cái bài học đấy, những cái trải nghiệm đấy của con, để có thể rút lại cho mình những cái nốt rất là nhỏ nhỏ dành cho phụ huynh. Thì đó là cái mà ekip sản xuất hướng đến.
Mình là một bộ phim hoạt hình gọi là Made by Việt Nam. Thế thì mọi người có bị gặp những cái khó khăn khi mà ánh nhìn của khán giả nói chung về bộ phim của mình là à, tại vì nó Made in Việt Nam, mà nếu mà đã làm tự hào Việt Nam thì nó phải có yếu tố Việt nè, có cây cảnh danh lam vân vân, và cái tính bản sắc như cách thơ nói là mình mở ra một cái trang sách mới cho thị trường phim hoạt hình tại Việt Nam và do người Việt, bởi người Việt. Vậy thì cái yếu tố Việt ở trong một cái bộ phim hoạt hình như vậy á, thì nó có phải là cái điều tiên quyết hay không? Hay là mình phải làm cho nó trung lập hơn, tại vì mình cũng muốn đi toàn cầu, thì mọi người có đang đứng trước cái chuyện như vậy không?
Thực sự mà nói thì tôi nghĩ không phải riêng mỗi bên tớ đâu, mà tất cả những người làm sáng tạo đều gặp trường hợp này. Có nghĩa là làm sao để chúng ta có thể cân bằng giữa bản sắc và cái yếu tố toàn cầu. Khi mà chúng ta đưa ra toàn cầu hóa, có nghĩa là những cái bộ phim của mình nó sẽ phải đánh vào những cái sản phẩm như thế nào thì mới toàn cầu hóa được. Mỗi thị trường chúng ta sẽ có những cái đặc trưng văn hóa hoàn toàn khác nhau. Nên là đương nhiên rằng là cái vấn đề này luôn luôn có, và nó luôn luôn là những cái canh cánh trong đội ngũ sản xuất, làm sao để mình cân bằng điều đấy. Khi mà Woofu vào đạo Kỳ Bí ra rạp thì thực ra có một cái lợi thế dành cho sản phẩm Woofu trước đây, đó là Woofu đã được đón nhận rồi. Những câu chuyện của Woofu, những cái bài học của Woofu ở trên nền tảng YouTube đã được đón nhận rất là rộng rãi ở quốc tế lẫn ở Việt Nam. Các bạn ấy đã đón nhận điều đấy, và khi mà Woofu ra rạp, các bạn ấy rất là thích đi ra rạp cùng trải nghiệm với Woofu. Để sản xuất ra một bộ phim ấy, ngoài cái việc là những cái vấn đề về kỹ thuật, tất cả các thành viên trong ekip sẽ phải nghiên cứu về khán giả, đúng không? Thực ra nếu mà để ý rất là kỹ nhá, ở trong cái câu chuyện của Woofu và Hòn đảo Kỳ Bí ấy, thì những cái yếu tố về Việt Nam nó vẫn có. Bởi vì là cái thông điệp của bộ phim này nó liên quan đến gia đình. Văn hóa Việt Nam và châu Á mình đề cao về cái tình cảm gia đình rất là lớn. Thì đó là những cái đội ngũ ekip sản xuất đưa vào một cách rất là tinh tế, làm sao để khi mà mình xem mình vẫn cảm nhận được, vẫn có thể tạo nên những cái đồng cảm dành cho phụ huynh và trẻ nhỏ của Việt Nam. Nhưng đồng thời khi mà bước ra thị trường quốc tế với sản phẩm này, tất cả các bạn nhỏ cũng như phụ huynh của quốc tế họ cũng sẽ đón nhận một cách tích cực nhất.
Cái phim hoạt hình dành cho trẻ em, trước mắt là mình nói dành cho trẻ em đi, nó vừa dễ vừa khó. Dễ theo kiểu là mọi thứ nó dễ chịu hơn, nhưng mà khó nó theo kiểu là có quá nhiều nhân vật thì mình cũng không biết, là con nít mà mình đâu có thể phỏng vấn được là con thích cái nào như thế nào. Vậy thì cái cách mọi người nghiên cứu thị hiếu như thế nào để có được cái thành công như ngày hôm nay?
Có một cái con số rất là rõ ràng trên nền tảng YouTube mà Woofu đã có, đó là hàng chục tỷ lượt xem bắt đầu từ năm 2016 đến bây giờ. Khi mà số lượng người tiếp cận rất là lớn, thì khi mà làm trên các nền tảng thì những cái thông số đầu về rất là cao. Và có một cái nữa đó là Woofu có một cái hệ thống kênh rất là lớn. Tất cả các ngôn ngữ từ Anh, Tây Ban Nha, tiếng Việt, khi khán giả họ xem họ sẽ phản hồi trực tiếp thông qua những cái video họ xem, từ những cái hành vi họ xem như thế nào, sở thích của họ ra sao, họ đều thể hiện qua những cái họ xem hết. Thì dựa trên rất là nhiều cái số liệu đấy thì bên phía ekip bắt đầu phân tích, tổng hợp và lấy những cái con số đấy để làm căn cứ bước đầu tiên để mình có thể sáng tạo ra những cái bộ phim mà phù hợp với các bạn nhỏ nhất. Thực ra cái phỏng vấn chắc chắn có nha, không phải là không có đâu Long nhá, có đấy. Thông qua rất là nhiều thứ, rất là nhiều dữ liệu, và nó được chứng minh rồi qua cái quá trình mà mình làm việc sáng tạo trên nền tảng YouTube rồi. Đó là những cái căn cứ rất là xác thực để nhóm và ekip có thể sản xuất Woofu.
Tớ đọc một cái bài báo, ở trong bài báo đó đã nói về cái yếu tố thành công của Woofu Hòn đảo Kỳ Bí là đã đưa vào 2 trong 12 yếu tố phát triển nhân cách và kỹ năng cho trẻ em. Thì đó chính là can đảm và sáng tạo. Thì Long nghĩ nó không chỉ là cái việc là mọi người nghiên cứu đối tượng rồi tìm hiểu về thị hiếu, mà thực ra nó cũng sẽ có những cái khung liên quan tới việc phát triển nhân cách và kỹ năng cho trẻ em nữa. Thì cái đó nó là một cái điểm quan trọng mà giúp cho Woofu có được cái sự thành công và cũng như là cái sự đón nhận. nếu như mà nói về Wofu đã có một cái cột mốc là ra rạp, thế thì cột mốc tiếp theo của Wofu sẽ là gì ạ?
Ra rạp là cái định hướng thứ ba mà Wofu hướng tới. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại Wofu đã ra rạp rồi, nhưng mà đây mới chỉ là viên gạch đầu tiên và cũng là những cái thử nghiệm của đội ekip sản xuất nữa để rút những cái kinh nghiệm này, những cái bài học dành cho ekip để thời điểm tiếp theo thì chắc chắn rằng ekip làm phim sẽ đưa đến cho khán giả những cái bộ phim Make in Việt Nam thú vị hơn, đưa những cái trải nghiệm mới mẻ hơn dành cho tất cả các khán giả, không những ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Đó là cái mục tiêu của ekip sản xuất.
Có vẻ như là team mọi người có đường hướng rất là rõ ràng và cũng như là rất là chuyên nghiệp trong việc phát triển hình ảnh một nhân vật. Trong toàn bộ cái quá trình đó thì có thể thấy rằng là team dành rất là nhiều thời gian cho nó, mọi người tận tâm với nó. Thế thì làm thế nào để có thể phát triển tiếp cái đội ngũ sáng tạo hoạt hình?
Thực ra thì ekip làm Wofu và Hòn đảo Kỳ Bí có 15 thành viên thôi. Nhưng đội ngũ riêng về Wofu nói chung và về sản xuất nội dung hiện tại đang gần 100 thành viên. Như lúc nãy tớ có chia sẻ, Wofu là những cái sản phẩm mà có rất là nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Thì mỗi phân khúc khách hàng sẽ có những cái nhóm phụ trách riêng. Và đội ngũ Wofu bây giờ thì nếu tính cả sản phẩm chiếu rạp thì gần 100 thành viên ở khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hồ Chí Minh thì bọn tớ cũng đã có rồi. Tuy nhiên thì như Long nói ấy, thì cái làm nghề sáng tạo này ở Việt Nam có một cái khó khăn, đó là cái vấn đề về nguồn lực chất lượng cao rất là hiếm. Đó là những cái trăn trở rất là lớn đối với bản thân tớ nói riêng và tất cả những anh chị em trong làm nghề nói chung nữa. Thực sự để có thể đưa ra rạp hoặc là đưa đến khán giả những cái sản phẩm chất lượng nhất thì đội ngũ sẽ phải chấp nhận một cái sự thật, đó là mình sẽ phải cùng nhau bồi đắp dần dần, phát triển dần dần theo cái mục tiêu mà mình hướng đến. Tìm một người giỏi hẳn thì nó rất là khó, nhưng mà trước tiên là ở trong nội bộ SC đi, nội bộ SNEC, công ty của tớ hiện tại, thì những cái thành viên có những cái sự nổi bật nhất định sẽ được bồi dưỡng và phát triển dần lên. Sau đấy thì SC hiện tại đang có một học viện đào tạo dành cho ngành sáng tạo nội dung này. Trong cái học viện đào tạo đấy thì cũng hình thành những cái khóa học, những cái lớp học và kết nối, hiện tại đang kết nối với rất là nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cũng như là các trường nghề và trường đại học ở trên cả nước. Rồi các đạo diễn, những anh chị, những thế hệ của các anh chị đi trước dần dần hình thành và bồi dưỡng nguồn lực dành cho ngành sáng tạo nội dung này. Đây là một cái bức tranh mà trong thời gian gần thôi thì những cái vấn đề liên quan đến nguồn lực nó cũng sẽ được giải quyết.
Khi mà chúng ta làm trong ngành sáng tạo nói chung á, thì cái lực lượng sáng tạo cũng là một cái vấn đề đau đầu. Các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam thì sẽ là những cái bạn cũng sẽ có những bạn trẻ đang mới bước vào nghề, đang tìm cái con đường của mình để mình có thể làm và gắn bó với nghề. Thế thì cái sự phát triển của ngành sáng tạo hoạt hình tại Việt Nam trong những năm gần đây, khi mà Thơ trong chính cái môi trường đó, thì Thơ sẽ thấy nó có cái sự tiềm năng và cái sự phát triển nó như thế nào?
Để chia sẻ về vấn đề này thì mọi người cũng biết là thời gian gần đây, nếu mọi người để ý nhá, thì khi mà bắt đầu Internet phát triển rất là mạnh mẽ này, cái sự hội nhập của Việt Nam mình với thế giới nó càng ngày càng dễ dàng hơn. Mình không có những cái khoảng cách như ngày xưa nữa. Thì điển hình là những cái bộ phim bom tấn mà mình hay xem nhất ở trên các nền tảng OTT hoặc là ra rạp đi, thì ở phần credit á, mình sẽ thấy là những cái tên Việt Nam ngày càng nhiều và cái studio của Việt Nam tham gia vào cái việc sản xuất những cái bộ phim đấy ngày càng nhiều hơn trước rất là nhiều. Ngày xưa hiếm lắm mới có một vài cái tên thôi, còn bây giờ nhiều lắm. Khoảng cách địa lý bây giờ nó không còn là vấn đề nữa, thì đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực. Sau đấy thì thời gian gần đây, 1-2 năm gần đây, nếu mọi người cũng sẽ bắt đầu để ý rằng là Việt Nam mình bắt đầu có những cái bộ phim thực sự make in Việt Nam luôn. Và những cái bộ phim hoạt hình đấy mặc dù mới chỉ được giới thiệu qua nền tảng YouTube thôi, nhưng mà cái sự đón nhận của các bạn trẻ rất là lớn. Những cái nội dung phim hoạt hình của Việt Nam bắt đầu đa dạng hơn rất là nhiều, đa dạng về độ tuổi, đa dạng về nội dung, và những cái câu chuyện nó cũng được tiếp xúc với giới trẻ một cách rất là gần gũi và tích cực hơn. Thì nhìn một cái bức tranh nhìn chung thôi là chúng ta sẽ thấy rằng là riêng cái sự đón nhận của khán giả nó đã khác rồi. Riêng về cái lĩnh vực sáng tạo nói chung này á, thì chúng ta có những cái sự phát triển rất là vượt bậc trong một vài năm gần đây. Đương nhiên, nó vẫn có những cái khó khăn cần phải khắc phục rất là nhiều. Nhưng mà nó là cái một cái bức tranh mà theo cá nhân tớ nhá, thì nó rất là tích cực và cũng rất là nhiều cái điều hứa hẹn trong thời gian tới. Tất cả các bạn trẻ hoàn toàn có thể tự tin về cái lĩnh vực này, đúng không? Khi mà công nghệ phát triển quá mạnh mẽ rồi. sáng tạo nội dung vẫn là một trong những cái ngành rất là được đón chờ, bắt đầu từ năm nay và tất cả các năm còn lại nữa.
Tại vì quá nhiều nền tảng thì bây giờ tôi cũng phải tạo ra những cái sản phẩm đó, thì từ đó nó mới tạo nên một cái thị hiếu của khán giả. Từ đó nó cũng gọi là những người đang làm trong lĩnh vực sáng tạo nói chung và sáng tạo phim hoạt hình nói riêng hay là phim ảnh, thì người Việt mình đều có tên trong những cái credit của những cái bộ phim rất là khác nhau. Thì có nghĩa là thị trường lao động ở trong cái ngành nghề này nó cũng có rất là nhiều những cái cơ hội việc làm để cho mọi người có thể bắt đầu, mọi người có thể làm được. Đó cũng sẽ là một trong những cái nó rất là tiềm năng cho cái ngành này. Thơ là một trong số ít những cái khách mời mà Long gặp gỡ là nữ. Trong ngành sáng tạo và trong nhiều ngành nghề thì sẽ thấy là nữ giới đứng tổ chức sản xuất rồi còn làm đạo diễn như thế này Long thấy rất là ít. Cho nên Long rất là hứng thú trong cái buổi gặp mặt hôm nay. Rất là tiếc không thể gặp mặt trực tiếp. Trong ngành sáng tạo thì khi Thơ là nữ giới thì nó có những cái rào cản hay là khó khăn gì không?
Có chứ.
Có chứ. Hả?
Thực sự rất là nhiều luôn nha. Long nhắc thì tớ mới để ý rằng là xung quanh tớ, những người làm cùng nghề với tớ thì hầu như là đều là nam giới thật. Mọi người hay bảo là trường hợp hơi cá biệt một tí ha. Hơi cá biệt một tí. Còn khó khăn thì nhiều lắm. Cái công việc mà vừa là đạo diễn vừa là trưởng nhóm sản xuất nó yêu cầu mình khá là nhiều. Cũng trải qua rất là nhiều chặng đường mình vấp ngã rồi, mình phát triển, mình cố gắng, mình nỗ lực. Đôi khi thỉnh thoảng tớ nhìn lại tớ cũng không biết là tại sao tớ có thể vượt qua được cái điều đấy. Tuy nhiên rằng là tớ nghĩ rằng là nam hay nữ nó không quan trọng lắm. Bởi vì là theo mặt bằng thì nam giới đang nhiều hơn thôi, nhưng mà nữ giới hoàn toàn có thể làm được. Cái quan trọng nhất là cái sự đam mê thôi. Bởi vì mình đam mê nên là mình cố gắng và mình cháy hết mình với nó, mình nỗ lực hết sức với nó. Thì những cái rất là nhiều bạn nam khác làm được thì rõ ràng các bạn nữ cũng hoàn toàn có thể làm được. Thì tớ hy vọng rằng là sau lần này tớ cũng hy vọng là sau lần này thì không phải là một mình tớ hơi số ít đúng không? Hơi số ít đạo diễn nữa, mà có rất là nhiều các bạn nữ khác cũng vươn lên những cái vị trí như thế này để mình có thể cân bằng con số một tí á.
Thì mình nói là có nhiều khó khăn nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có những cái thuận lợi mà nam giới không có chứ bộ.
Đúng rồi.
Thì có thuận lợi gì thơ chia sẻ để các bạn nữ khác, các bạn cũng sẽ muốn trở thành một cái nữ đạo diễn rồi trưởng nhóm sản xuất giống như Thơ.
Lợi thế à? Quyền lực mềm ha. Đúng không? phụ nữ có quyền lực mềm mà. Trời ơi, đúng không Long? Người ta hay bảo câu là lạt mềm buộc chặt nè, rồi mấy câu dành cho yêu đương một tí, nhưng mà trong công việc nó cũng dùng được đấy Long ạ. Thực sự mà nói thì quan điểm làm việc của tớ thì nó sẽ thoáng hơn một tí. Đương nhiên rằng là mình sẽ có những cái nguyên tắc rất là rõ ràng, nhưng trong công việc, nhất là sáng tạo, không cần nhất thiết nó quá cứng nhắc. Cái việc mà không cứng nhắc này đôi khi cũng là một trong những cái lợi thế dành cho các bạn nữ nữa. Các bạn ấy có thể linh động được hơn. Và có một cái mà tớ thấy là các bạn nữ có thể làm rất là nhiều việc cùng một lúc. Cái sự linh động đấy cũng là một trong những cái lợi thế rất là lớn dành cho các bạn. Thì đó là cái tớ nghĩ thôi.
Trong xuyên suốt cái chuỗi trò chuyện sáng tạo này với rất là nhiều nhân vật thì Long cũng vẫn rất là hay nói về cái chuyện là nghề sáng tạo nói chung á thì sẽ không có một cái quy chuẩn nào đó một cách nó rõ ràng. Và thường đa phần những cái nhân vật Long gặp á là đa phần mọi người sẽ là nghề dạy người. Có nghĩa là ngoài đam mê ra thì trong cái việc là tôi đi vào một cái môi trường làm việc và xong rồi sau đó tôi khám phá bản thân và tôi phát triển sự nghiệp của tôi. Nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái cách nào đó để mình có thể tự học hỏi, để mình tự phát triển bản thân. Thì Thơ có một cái gợi ý nào trong cái quá trình mà Thơ làm việc, trải nghiệm nhưng mà Thơ cũng tự bồi đắp những cái kiến thức, những cái để Thơ có thể phát triển theo cái lộ trình sự nghiệp của Thơ không?
Thực ra là có chứ. Với bản thân tớ nhé, với những cái trải nghiệm của tớ thì cái việc mà phát triển công việc của mình thì cái đầu tiên đó là mình phải xác định được thực sự mình thích cái gì đã, đâu là cái đam mê của mình. Đó là cái bước mà tớ nghĩ đó là cái khó nhất đấy. Mình dành thời gian, mình xác định được cái điều đấy đã. Và sau khi xác định được điều đấy thì mình sẽ phải có một cái lộ trình rất là rõ ràng. Nó sẽ có hơi khác một chút cái quá trình mình đi học trước đấy đúng không? Nếu như mà mình được đào tạo bài bản ngay từ đầu á thì mình học rất là nhiều thứ. Mình học rất là rộng. Nhưng mà khi mà mình tìm được cái mục tiêu của mình rồi, cái mình mong muốn rồi, thì mình lại focus một cái con đường nó rõ ràng hơn. Khi mà tớ xác định được cái con đường tớ hướng đến cách đây 7 năm, tớ xác định được cái mục tiêu mà tớ hướng đến ở thời điểm bây giờ, thì cái con đường của tớ nó rõ hơn. Và tớ đi học và focus tập trung vào đúng cái con đường đấy, đi theo đúng những cái mà mình đặt ra rằng là những cái A, cái B, cái C nó sẽ phục vụ và nó sẽ hỗ trợ, bổ trợ trong cái quá trình mình hướng đến cái mục tiêu đấy, thì mình sẽ tối ưu được thời gian rất là nhiều, tối ưu được cả về chi phí lẫn công sức nữa. Và mình tập trung được thì rõ ràng nó sẽ cho mình một cái kết quả nó tích cực hơn và nó cũng rõ ràng hơn nữa. Thì đó là cái mà tớ nghĩ quan trọng nhất. Thực ra thì với kinh nghiệm của tớ thì tớ thấy không phải là ai cũng có điều đấy. Cũng khó nha, rất là khó. Có những cái thời gian mà để tìm được cái con đường đấy thì tớ phải thử rất là nhiều, nó phải tính theo năm đấy. Có nghĩa là mình phải thử cái này, thử cái kia, mình sẽ phải học rất là nhiều thứ, xong rồi đi gặp gỡ rất là nhiều người, tất cả những anh chị tiền bối đi trước rất là nhiều, rồi làm rất là nhiều thứ nữa. Ngành sáng tạo nhà mình rất là rộng mà Long, đúng không Long? Nó rất là rộng, có vô vàn tỷ thứ. Xong rồi khi mà mình đi làm rất là nhiều như thế, xong rồi dần dần mình mới tìm ra được một cái con đường mà mình hướng đến. Cái chặng đường đấy nó rất là mất thời gian, thực sự rất là vất vả. Nhưng mà nếu như mà ngay từ đầu chúng ta có được những cái định hướng rõ ràng hơn từ sớm thì mình sẽ tối ưu được, mình sẽ giảm được cái thời gian đấy rất là nhiều luôn á. Nên là với các bạn trẻ bây giờ thì tớ hay nói với các bạn mà nhân viên này, rồi các bạn học viên của tớ, thực sự mà nói thì tớ sẽ rất là cố gắng nỗ lực để định hướng cho các bạn ngay từ đầu, ngay từ những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu vào cái con đường tìm kiếm cái niềm đam mê của mình, để mình biết là đâu là cái mình muốn, đâu là cái thế mạnh của mình, để mình có thể đi một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn.
Tớ nghĩ cậu có một cái trực giác mà tớ hay gọi là kiểu tiếng gọi á, kiểu cậu có một cái trực giác về cái đam mê, về sở thích của cậu nó rất là rõ ràng, và sau đó cậu theo đuổi nó khá là quyết liệt. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái ý là cậu đang làm vì cậu là cái người có cái sự quyết liệt đó, cho nên khi cậu tham gia vào một cái lĩnh vực phim hoạt hình rồi xong lại đạo diễn phim hoạt hình thì nó vẫn là số ít. Thế thì làm thế nào để cậu không bị lung lay? Cậu có bị bao giờ bị lung lay không, kiểu thôi không được rồi, tôi không thể làm được công việc này rồi, công việc này không êm rồi, kiểu thế?
Lung lay thì tớ nghĩ là có đấy. Nhưng mà thực sự mà nói, tớ nghĩ nó sẽ có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên á, nó là đam mê. Nếu mà Long nói chuyện với rất là nhiều người làm nghề thì ngay từ bé tất cả những người như bọn tớ này sẽ có một đam mê rất là lớn với hoạt hình rồi. Và cái đam mê đấy của tớ nó được bồi dưỡng từ lúc bé cho đến lúc đại học. Hết đại học có nghĩa là đến bây giờ bọn tớ vẫn rất thích xem phim hoạt hình. Đơn giản là thời điểm đầu khi mà mình chưa biết cái ngành này là gì thì mình chỉ thích thôi, mình đam mê thôi. Thì đó là cái đầu tiên, tớ nghĩ là yếu tố đầu tiên là đam mê. Và yếu tố thứ hai nữa, nó là cái kỷ luật của bản thân mình á. Cái thời điểm đầu tiên thì nó lung lay là cái giai đoạn mà Long có hỏi thơ là mình có lung lay không? Có. Đó là cái những giai đoạn đầu tiên khi mà tớ mới bước vào nghề á, là khi mà mình bắt đầu tìm hiểu cái niềm đam mê của mình á, mình tìm hiểu rằng là thực sự mình thích cái gì, mình phù hợp với cái gì và mình muốn làm cái gì. Đó là cái thời gian mình mất thời gian nhất và cũng là cái mà lúc mà mình dễ lung lay nhất. Khi mình chưa biết thì nó thấy hay đấy, thú vị đấy. Nhưng mà lúc vào làm rồi mới thấy trời ơi, có rất nhiều thứ, nó quá nhiều thứ phức tạp Long ạ. Nó quá nhiều thứ, nó quá đau đầu rồi, môi trường rồi, tất cả nó không màu hồng như mình nghĩ. Bởi vì hoạt hình khi mà mình xem nó màu hồng lắm, nó đẹp lắm, nó xịn lắm. Đúng không Long? Nó xịn lắm luôn ạ. Nhưng mà khi mình vào làm rồi, mình mới kiểu trời ơi, để ra được một cái đoạn này nó phải thực sự rất là vất vả, phải qua quá nhiều thứ, quá khó. Thực sự nó rất là khó. Trải qua được một quãng thời gian như thế thì mình bắt đầu xác định được rằng là thực sự đây là cái mình muốn theo đuổi nó đến cùng. Thì lúc đấy thì khó khăn đến mấy thì mình cũng phải tự thúc đẩy, tự tạo động lực cho bản thân thôi Long ạ, tự kéo mình lên thôi. Nhưng mà có một cái nữa, đó là cộng đồng là cái tạo động lực khá là lớn. Có nghĩa là trong làm animation này, nó họ sẽ có một cái cộng đồng. Cái thời điểm mà tớ vào nghề thì cộng đồng nó chưa lớn lắm đâu, nhưng mà dần dần thì những cái cộng đồng là nhiều hơn, mọi người quen biết nhiều người ở trong ngành nghề hơn, và tất cả những anh chị, những đạo diễn, những người đi trước, họ đều là những người tạo động lực, rồi tạo cho mình cái cảm hứng rất là lớn để mình có thể tiếp tục trong cái con đường này.
Chúng ta vừa đi qua một cái hành trình làm việc của thơ cũng như là đội ngũ Wofu. Thì kết lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay bằng một cái lời chia sẻ, lời khuyên của Thơ đến với các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam, đặc biệt là các bạn đang theo đuổi cái ngành sáng tạo cũng như là ngành phim hoạt hình. Thì Thơ có một cái lời khuyên nào cho các bạn hay là chia sẻ nào đó cho các bạn hay không?
Thực sự có một cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ, đó là tuổi trẻ hãy hết mình vì cái đam mê của bản thân. Thì đó là cái mà tôi thấy rằng là các bạn trẻ, cái chúng ta có nhiều nhất là thời gian, nên là chúng ta hãy hết mình về nó, cố gắng tận dụng tất cả những cái thời gian của mình có để chúng ta làm hết mình, sống hết mình. Khi mà chúng ta hết mình về nó thì tất cả những cái thứ tốt đẹp nó sẽ đến với mình trong tương lai thôi. Không một ngày gần thì cũng sẽ là một ngày xa. Có một cái mà bản thân tớ luôn tâm đắc, tớ tin rằng tất cả những cái nỗ lực thời điểm hiện tại của tớ thì nó sẽ được đền đáp trong một tương lai gần nhất. Thì tớ rất là hy vọng rằng là các bạn trẻ bây giờ cũng sẽ luôn luôn nỗ lực kiên trì với những cái mục tiêu và đam mê của mình.
Cứ nỗ lực kiên trì, đam mê và đặc biệt là phải có kỷ luật, đúng không?
Đương nhiên rồi, kỷ luật là một trong những cái yếu tố tiên quyết và cái quan trọng nhất đấy, Long ạ.
Xin cảm ơn Thơ, xin cảm ơn team Wofu và cảm ơn cả ekip ở đầu cầu Hà Nội đã kết nối để chúng ta có một cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại Thơ và team trong những cái dự án tiếp theo của Wofu. Chúc mọi người sẽ có được những cái thành công, những cái thành tích vang dội cho cái dự án của mình ha. Xin cảm ơn Thơ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.
Cảm ơn Long, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.